This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 1 phút của Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộc Lam từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộc Lam xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, anh Huy Cường và anh Hoàng Tín. Nam California ngày hôm nay vẫn là một ngày rất là khô hạn với nhiệt độ cao nhất là 74, thấp nhất 53. Ngày mai là 73-56 và ngày thứ năm thì trời sẽ có mây mù với nhiệt độ cao nhất là 69-51. Có thể là thông tin thời tiết dự đoán ngày chủ nhật có thể là sẽ có mưa. Không biết ở đá số thì như thế nào, thưa Hoàng Tính?
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị thính giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộc Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas Fort Worth của chúng tôi là 66 độ. Sáng thì bầu trời rất là nhiều mây, nhìn thấy là có mưa rồi, nhưng mà không, thưa quý vị, ngày hôm nay thì khu vực Dallas Fort Worth sẽ không có mưa. Ánh mặt trời cũng đã lên rồi, lẫn khuất với lại những cái đám mây vần vũ trên bầu trời, cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 69 và thấp nhất là 41. Đó là khu vực Dallas Fort Worth. Còn không biết Houston có đẹp không anh Huy Cường?
Ở Houston thì ngày mai là một ngày trời đầy mây xám và cơ hội mưa từ giờ đến chiều tối là 20%. Nhiệt độ thì cũng khá nóng trong ngày hôm nay, bây giờ là 74 nhưng mà lát nữa đây sẽ lên đến 81 và tối nay xuống thấp vào khoảng 52. Ngày mai thì nhiệt độ lại dịu dàng hơn, cao chỉ có 72, thấp là 58 và trời sẽ trong sáng, nhưng đến ngày mốt thì lại nóng lên trở lại 81. Và cơ hội mưa sẽ trở lại với 20%. Và đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với những bản tin thời sự quốc tế, mời quý vị nghe Mộc Lan với bản tin đầu.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được dự đoán sẽ bỏ phiếu trong ngày hôm nay về một nghị quyết để áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân và phi đạn đạn đạo mới đây của nước này. Nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và đưa ra vào ngày 25 tháng 2 vừa qua quy định việc cấm vận vũ khí toàn diện với Bình Nhưỡng, thanh tra bắt buộc của tất cả các hàng hóa đi ra và đi vào Bắc Triều Tiên dù bằng đường bộ, đường biển hay đường hàng không, và ngừng nhập cảnh tất cả các sản phẩm có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Cuộc biểu quyết đã bị trì hoãn một vài ngày vì Nga tuyên bố họ cần nghiên cứu thêm văn kiện này. Phái bộ của Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc cho biết họ đã đề nghị với Angola về việc bỏ phiếu vào ngày 29 tháng 2. Angola hiện giữ chức chủ tịch của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên. Hoa Kỳ đã trình nghị quyết sau nhiều tuần đàm phán với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất và là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh cũng đã tức giận về vụ thử hạt nhân hồi tháng Giêng và thử nghiệm phi đạn đạn đạo ngày 7 tháng 2 của Bắc Triều Tiên, nhưng họ vẫn không muốn ủng hộ lệnh trừng phạt quốc tế khắc nghiệt đối với Bình Nhưỡng vì sợ làm Bắc Triều Tiên mất ổn định và gây ra một làn sóng người tị nạn đi qua biên giới của họ. Nghị quyết cũng cấm nhập cảng vào Bắc Triều Tiên nhiên liệu máy bay và hỏa tiễn, cũng như cấm xuất cảng các mặt hàng như than đá, sắt, vàng, titan và khoáng sản rất hiếm. Nghị quyết cũng bổ sung 17 cá nhân và 12 tổ chức vào danh sách đen, tức là blacklist của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả cơ quan không gian của Bắc Triều Tiên, NADA, và yêu cầu các quốc gia phải trục xuất các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 1 tháng 3 trước cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Nam Hàn nói rằng cộng đồng quốc tế phải tiếp tục gây áp lực với Bắc Triều Tiên cho đến khi chế độ nước này chứng tỏ họ cam kết từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của mình. Xin mời anh Hoàng Tính.
Cũng tình châu Á, kính thưa quý vị, trong ngày hôm qua 29 tháng 2 thì Trung Quốc đã liên tiếp tỏ vẻ là hòa hoãn với các nước láng giềng Đông Nam Á trên cái hồ sơ Biển Đông. Gặp đồng nhiệm Singapore thì Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết là sẵn sàng để mà tìm cách giảm thiểu nguy cơ xung đột tại Biển Đông. Còn khi tiếp đặc sứ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc cũng đã nhấn mạnh đến cái quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên. Ngoại trưởng Singapore là Vivian Balakrishnan đã đến Bắc Kinh trong một cái chuyến công du 2 ngày với tư cách là nước điều phối quan hệ ASEAN và Trung Quốc. Phát biểu sau cái cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Vương Nghị, thì ông Balakrishnan đã cho biết là Bắc Kinh cũng đã đồng ý xem xét các phương cách để mà hạn chế những cái rủi ro xung đột và vũ trang tại cái Biển Đông. Về phần mình thì ASEAN cũng đã nhấn mạnh đến cái việc duy trì hòa bình cũng như là ổn định trong cái khu vực, cũng như là cái tầm quan trọng của cái quyền gọi là tự do đi lại trên Biển Đông. Một trong những cái mục tiêu cụ thể mà Singapore hướng đến nhân cái chuyến công du Bắc Kinh của Ngoại trưởng Balakrishnan là cái thúc đẩy việc đúc kết một cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc. Trên cái vấn đề này, truyền thông Singapore cũng đã cho biết là Ngoại trưởng Trung Quốc xác nhận rằng là Bắc Kinh đã sẵn sàng làm việc với lại ASEAN trên cái vấn đề là thúc đẩy tham vấn về cái bộ quy tắc ứng xử COC và thực thi các bản tuyên bố về ứng xử Biển Đông DOC. Còn đối với Việt Nam thì cái nước mà vừa gây gắt phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã tỏ thái độ hòa hoãn tiếp kiến ông Hoàng Bình Quân là ông trưởng ban đối ngoại trung ương đảng, đặc sứ của Tổng Bí thư Đảng Việt Nam. Thì Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vào ngày hôm qua cũng đã vẫn nhắc lại cái quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước và hai đảng cộng sản, và các lời lẽ đầy tính ngoại giao của giới lãnh đạo Bắc Kinh hoàn toàn trái ngược với các tuyên bố hiếu chiến của cái giới tướng lãnh Trung Quốc, cũng như là những cái hành động gọi là lấn lướt vẫn cứ tiếp diễn ở trên Biển Đông. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, vẫn những bản tin từ Liên Hợp Quốc thì ngày hôm nay Liên Hợp Quốc đã đưa ra một thông báo cho biết mặc dù cả hai vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Ban Ki-moon cũng như là Đại sứ Bộ trưởng Ngoại giao của Nga là Sergei Lavrov đều đồng ý rằng cần phải tức tốc trở lại những bàn hội nghị để bàn về vấn đề hòa bình tại Syria. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra từ hôm thứ Bảy vừa qua đã bị vi phạm rất là nhiều giữa cả hai bên. Vì thế họ quyết định sẽ ngưng lại 2 ngày nữa mới trở lại bàn hội nghị để cho các cuộc giao tranh có thể được chấm dứt một cách hoàn toàn. Theo những quan sát viên quốc tế có mặt tại chiến trường Syria, thì từ hôm thứ Bảy tới nay giao tranh vẫn còn xảy ra tại một vài nơi ở vùng Bắc cũng như là Tây Bắc của Syria gần với biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai phe chính phủ lẫn phe đối lập đều được coi là vi phạm lệnh ngưng bắn này. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay thì những cuộc giao tranh đã giảm dần, và như vậy thì cơ hội có thể ngồi vào bàn hội nghị với không còn tiếng súng có thể được xảy ra. Nhưng mà Liên Hiệp Quốc đã đồng ý với lại các quốc gia liên hệ đến tình hình Syria có thẩm quyền như là Nga, Mỹ để kéo dài thêm 2 ngày nữa thì họ mới trở lại bàn hội nghị. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, tổ chức di dân quốc tế loan báo họ đang gia tăng những nỗ lực để đưa di dân châu Phi bị lạm dụng và ngược đãi ở Libya về nước. Phần lớn những người đó là nạn nhân của cảnh sát và các lực lượng dân quân ở Libya. Trong vài tháng qua, tổ chức di dân quốc tế gọi tắt là IOM cho biết đã hồi hương hàng ngàn người châu Phi từ Libya, phần lớn là người Burkina Faso, Gambia và Senegal. Trong chiến dịch mới nhất, cách đây vài ngày thì IOM đã hồi hương 117 di dân người Burkina Faso, trong đó có 5 phụ nữ và 2 trẻ em. Theo phát ngôn viên của IOM là ông Isayi Viriri, các di dân báo cáo họ đã bị lực lượng dân quân ngược đãi tàn tệ và bị bóc lột trắng trợn tại nơi làm việc. Vẫn theo lời của ông Viriri, nhiều thanh niên trai tráng cho biết họ đã làm việc nhiều tuần lễ mà không được trả lương. Một phúc trình gần đây của Liên Hợp Quốc nói rằng các di dân tại Libya bị bóc lột và bị vi phạm nhân quyền bởi chính quyền, các nhóm vũ trang và các tay buôn người. Phúc trình cũng cho biết thêm là nhiều di dân bị giam giữ tùy tiện, bị tra tấn, bị cưỡng bức lao động, bị tống tiền và bị ngược đãi bằng nhiều hình thức khác trong một thời gian dài. Ông Viri cũng cho biết IOM còn có những lời sai của các di dân châu Phi bị đánh đập và bị đe dọa bằng nhiều hình thức đối xử vô nhân đạo khác. Phát ngôn viên của IOM nói rằng đa số những người đưa ra khỏi Libya trong năm qua là các di dân mới đến. Vẫn theo lời ông, họ tự nguyện tìm tới IOM để xin được giúp đỡ, để quay về nước vì thấy không được bảo vệ. Xin mời Hoàng Tính.
Cũng những tin liên quan đến Hội đồng Bảo an. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì tại Syria, lần đầu tiên kể từ khi mà lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực thì các nhân viên của Liên Hiệp Quốc cũng đã bắt đầu phân phối hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân tại một trong những cái thành phố bị bao vây. Theo tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Syria, thì một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cũng đã tiến vào được thành phố Cham, nằm ở phía tây nam của thủ đô Damas. Thành phố này do phe nổi dậy kiểm soát và bị quân chính phủ bao vây. Liên Hiệp Quốc cũng đã thông báo là trong những ngày tới thì họ sẽ trợ giúp cho tổng cộng là 150.000 người tại những cái thành phố bị các phe tham chiến bao vây. Và cũng trong ngày hôm qua thì cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc là Zeyrab Al-Hussein cũng đã báo động là có hơn khoảng 450.000 người bị kẹt tại nhiều những cái thành phố, những cái làng mạc ở Syria, có khi từ nhiều năm qua hàng ngàn người có một cái nguy cơ chết đói. Trong khi đó thì trả lời của đài truyền hình Đức ARD thì tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad đã hứa rằng là chính quyền của ông sẽ làm tất cả những gì trong cái khả năng để mà đảm bảo giữ vững cái lệnh hưu chiến có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 cho tới nay. Mặc dù các bên cũng đã tố cáo nhau vi phạm cái lệnh ngừng bắn giữa cái phiến quân cũng như là quân chính phủ nói chung thì cũng đã được tôn trọng. Các tổ chức thánh chiến Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo cũng như là mặt trận Anosa không nằm trong cái lệnh ngừng bắn tiếp tục bị quân đội chế độ Damas cũng như là quân đội Nga và Liên minh quốc tế đứng đầu là Mỹ oanh kích tiếp tục. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, tin từ Pakistan cho biết rằng chính theo lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng đã xác nhận tin này từ Washington, thì hai nhân viên Pakistan làm việc cho Tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Peshawar ở phía bắc của Pakistan và một số các quân nhân đi theo bảo vệ họ trong một công tác để tiêu diệt những cánh đồng trồng ma túy đã bị tử thương vì một trái bom đặt ở bên vệ đường. Cả hai nhân viên này và một số quân nhân tất cả đã bị chết ngay tại hiện trường. Và đây là một điều mà chính phủ Hoa Kỳ lên tiếng chỉ trích rất là mạnh. Chưa có phe nào lên tiếng nhận trách nhiệm trong cái vụ này. Tuy nhiên, chính quyền Pakistan cho biết rằng họ sẽ gửi ngay những thanh tra tới để điều tra về vụ này. Cũng như là phía bên Hoa Kỳ cho biết cũng sẽ gửi ngay một số các nhân viên chuyên viên của tòa lãnh sự đến khu vực này để xem xét xem hoạt động của những phe phái chống đối chính phủ ở đây là phe nào, phe Taliban hoặc là Nusra hoặc là một tổ chức khủng bố Hồi giáo quá khích nào khác. Và đó là bản tin cuối trong phần tin quốc tế. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai với những bản tin liên quan đến tình hình Hoa Kỳ. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Gà Đồng Nai luôn là một món ngon không thể thiếu trong thực đơn của người Việt hải ngoại. Từ lâu nay, gà Đồng Nai thật quen thuộc với những người nội trợ Việt. Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Một con gà dai, thơm ngon với giá rẻ luôn là thượng sách trong các buổi tiệc, buổi cơm của gia đình. Gà Đồng Nai kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email.
Giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này, lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Chương trình Obamacare 2016. Nếu quý vị có nhận được thông báo bổ túc giấy tờ từ Marketplace, xin gửi trước ngày hết hạn để tránh bị mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn. Những quý vị có bảo hiểm Obamacare hoặc các loại bảo hiểm khác trong năm 2015 sẽ nhận được giấy 1095A, 1095B hoặc 1095C. Quý vị nên kiểm tra các thông tin sau trước khi khai thuế. 1. Có đầy đủ các thành viên trong gia đình đã mua bảo hiểm. 2. Có đầy đủ các tháng quý vị mua bảo hiểm. 3. Có đúng giá tiền của chương trình bảo hiểm đã chọn và đúng tiền tài trợ. Mọi thắc mắc về chương trình Obamacare cần giấy 1095A, hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Hệ thống của tổng đài chỉ cần tên và ngày tháng năm sinh để yêu cầu giấy 1095A. Đảm bảo các thông tin cá nhân của quý vị như số an sinh xã hội được bảo vệ. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Việc Well Home Care đang cần tuyển gấp nhân viên lương thỏa thuận.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888.
Tìm đâu cho thấy bình minh thơm nắng vàng.
Tìm đâu để cho thấy ánh nắng vàng.
Live show Hồng Ngọc, live show Hồng Ngọc tại Choctaw Casino, Ruby Entertainment. Kính mời quý vị đến với chương trình ca nhạc trực tiếp thu hình live show Hồng Ngọc với chủ đề My Love vào lúc 10 giờ đêm thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 tại rạp Hát Grand Theater in Choctaw Casino. Ca sĩ Hồng Ngọc cùng các ca sĩ khách mời như Lam Trường, Lâm Nhật Tiến, Nguyên Khang, Đan Nguyên, Dương Triệu Vũ, Khang Việt, Trung Quân, Triệu Khắc Minh, Nguyễn Hồng Nhung, Tố Ni, Phương Trang, Hoài Ngọc Trâm, ban nhạc The Brother, âm thanh ánh sáng tuyệt hảo, vô cửa hoàn toàn miễn phí, vô cửa hoàn toàn miễn phí. Live show Hồng Ngọc tối thứ Bảy ngày 12 tháng 3 tại Choctaw Casino xin kính mời.
Sao quên những hẹn hò trong nắng mới và trong đêm sao xa quanh trời.
Anh à, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, ba mẹ anh đã có đất ở nghĩa trang Calvary Hill rồi.
Anh à, đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà quan. Ba mẹ em có ý nguyện muốn thiêu khi hậu sự, mình lo trước để ba mẹ yên tâm. Anh gọi liền cho anh David Trung Nguyễn ở số điện thoại miễn phí 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464 thuộc công ty Dignity Memorial. Anh ấy rất là chuyên nghiệp, chu đáo và uy tín. Hiện tại công ty đang có chương trình đặc biệt, giá hỏa táng chỉ khoảng là 1.395 cho mỗi người. Họ còn có luôn chương trình trả góp 5 năm không tiền lời và chương trình bảo hiểm nữa.
Ok bà xã, anh David còn lo được nhà hoàng Sparkman cho ba mẹ anh. Anh lo luôn nhà hoàng Rotten cho ba mẹ em. Anh ấy còn lo cả nhà hoàng Ted Dickey và hơn 30 mấy nhà hoàng cũng như là nghĩa trang khác ở trong vùng Dallas này. Số điện thoại của anh David Trung Nguyễn đó là 1855 gia đình, tức là 1855-442-3464, đúng không?
Yes! 1855-442-3464
hoặc website prepayfunerals.texas.gov.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ số 978 ra ngày 3 tháng 3 năm 2016 với những mục sau đây. Bạn đã từng nghe đến đảo Lý Sơn nhưng chưa từng đến. Phóng sự chuyện kể của làng chài Lý Sơn của nhà báo Hỷ Long gửi ra từ trong nước sẽ đưa bạn đến thăm nơi gần Hoàng Sa và Trường Sa nhất trên bản đồ đất nước. Mời bạn đọc truyện ngắn đặc sắc Trưa Nắng Hàm Ninh của hai nhà văn hải ngoại nổi tiếng là Trần Vũ và Mai Ninh viết chung. Một chuyện vụ án rất ly kỳ với câu chuyện đời của nữ hoàng múa cột. Một câu chuyện về cuộc sống của vũ công trong những hộp đêm. Tình yêu đến từ đâu? Nhà văn quen thuộc Nguyễn Thị Thanh Dương sẽ trả lời câu hỏi này qua truyện ngắn Tình yêu không từ trên trời rơi xuống của bà. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Việt Nam và thế giới, thể thao hàng tuần qua các mục điểm tin Việt Nam, thế giới qua ảnh, Facebook có gì lạ. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Silo Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và những ngày sau đó, hoặc từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Bose, một thương hiệu âm thanh rất quen thuộc với cộng đồng người Việt, đang được trưng bày ngay tại iSyntax, từ những dàn surround sound live store cho đến loa 201, 301, portable speakers, wireless speakers, đặc biệt cho karaoke như 901, L1 và những loa power của QSC, công suất cao kết hợp với những microphone Shure danh tiếng mang lại cho quý vị giọng hát hoàn hảo. iSyntax là công ty điện tử carry hầu hết tất cả các model loa nổi tiếng của Bose, QSC, JBL, Tokyo Audio và microphone Shure đang được on sale từ 30 đến 60% off. iSyntax xin trân trọng kính mời iSyntax cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, số phone 214-703-5400 703-5400.
Quý vị trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ với Mộc Lát.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Tổng thống Barack Obama đã đón tiếp các nhân vật lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Thượng viện hôm nay để thảo luận về kế hoạch của ông bổ nhiệm người vào vị trí thẩm phán tối cao phát triển. Tòa gồm 9 thẩm phán hiện đang trống một vị trí sau khi ông Antonin Scalia qua đời vào tháng trước. Nhưng những người trong Đảng Cộng hòa thì nói rằng ông Obama không nên bổ nhiệm người vào vị trí suốt đời trong năm cuối của nhiệm kỳ của ông, mà thay vào đó cần dời lại việc bổ nhiệm cho vị tổng thống kế nhiệm. Lãnh tụ khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Chuck Grassley nói trước khi có cuộc họp với tòa Bạch Ốc rằng họ dự định sẽ nhắc lại thông điệp này. Cùng họp với ông Obama còn có những người cùng Đảng Dân chủ bao gồm Phó Tổng thống Joe Biden, lãnh tụ khối thiểu số Thượng viện Harry Reid và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc George Earnest hôm thứ Hai cho biết Tổng thống vẫn cởi mở về việc thảo luận, nhưng quan điểm của Đảng Cộng hòa làm cho ông khó có thể bàn bạc một cách có tính xây dựng. Ông Earnest nói thêm là tối cao phát triển có nguy cơ bị chính trị hóa một cách trắng trợn. Tổng thống Obama đã khẳng định việc bổ nhiệm người thay ông Scalia là nghĩa vụ hiến định của mình. Bất cứ ứng cử viên nào cũng sẽ phải được Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn. Theo lời ông Earnest thì Tổng thống đã dành thời gian đáng kể vào cuối tuần qua để xem xét những người có triển vọng được bổ nhiệm, nhưng Tổng thống chưa đưa ra danh sách các ứng cử viên cuối cùng.
Kính thưa quý vị, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton đang bắt đầu để mà tính tới cuộc đối đầu với tỷ phú Donald Trump, ứng viên mạnh nhất của Đảng Cộng hòa vào lúc này. Bà tuyên bố là bà hơn 48% phiếu so với nghị sĩ Bernie Sanders trong cái cuộc sơ tuyển vào hôm thứ Bảy vừa qua ở South Carolina. Và không là tự nhiên để mà có và quay sang để mà đả kích cái khẩu hiệu tranh cử của ông Trump, đó là Make America Great Again, với cái phát biểu là chúng ta không cần làm nước Mỹ trở lại vĩ đại, bởi vì nước Mỹ không ngừng là vĩ đại. Một phần cảm tình viên của bà Clinton tin rằng là cựu Ngoại trưởng Clinton chứ không phải là nghị sĩ Sanders đủ điều kiện để mà đánh bại ông Trump trong cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới đây. Tại California thì một nhà gây quỹ đã cho hay là sau cái thắng lợi của bà Clinton tại Nevada và South Carolina sẽ có thêm rất là nhiều người gửi tiền để giúp ban vận động tranh cử và dự các buổi tiếp xúc của bà. Kết quả sơ tuyển tại South Carolina đã cho thấy là bà Clinton thu vào khoảng 90% phiếu của cử tri da đen, đa số phiếu là của các giới cả bảo thủ và cấp tiến. Đa số phiếu chọn ông Sanders là cử tri dưới 29 tuổi và là da trắng. Mặt khác, thăm dò cũng đã cho thấy là 79% cử tri tiên đoán là bà Clinton sẽ thắng tổng tuyển cử và cơ may thắng đối thủ Cộng hòa của ông Sanders chỉ là 21% mà thôi. Xin mời anh Huy Cường.
Và thưa quý vị, vẫn những bản tin liên quan đến Super Tuesday, tức là ngày bầu cử sơ bộ chính thức là ngày hôm nay, thì về phía Đảng Cộng hòa thì Donald Trump được coi như là sẽ thắng cho tất cả 10 tiểu bang ngoại trừ Texas, thì có lẽ sẽ rơi vào tay ông Ted Cruz. Ông Marco Rubio thì tuy rằng đã lên, nhưng mà ông cũng chỉ có lên được từ 14% tới 20% mà thôi. Về phần ông Trump thì vẫn giữ đầu với con số là 40%. Và như vậy sau ngày hôm nay thì việc ông Trump có thể trở thành đại diện cho Đảng Cộng Hòa đã gây lo ngại cho rất là nhiều những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Bởi vì những lời tuyên bố rất là quá khích của ông ta về vấn đề xây một bức tường ngăn giữa biên giới Hoa Kỳ và Mexico, việc sẽ trục xuất tất cả 11 triệu người gốc Hispanic đang cư ngụ bất hợp pháp, cũng như là việc đóng cửa biên giới cho tất cả những người đạo Hồi. Đó là những lời rất là quá khích và phía bên Đảng Cộng Hòa rất là lo ngại sẽ làm mất phiếu của các cử tri, ngay cả những người đã từng trung thành với Đảng Cộng Hòa trước đây. Và ngoài ra ông Trump còn có những lời lẽ khác về các vấn đề liên quan đến phụ nữ hoặc là những vấn đề sắc tộc da màu. Và nhất là mới đây, việc ông không có từ chối sự ủng hộ của những nhóm da trắng quá khích, chẳng hạn như là nhóm KKK hoặc là một số các tổ chức da trắng khác, đã làm cho ông bị chỉ trích rất là nhiều, mặc dù sau đó ông đã từ chối không có nhận những cái sự ủng hộ này. Và cho đến bây giờ thì với cái sự việc này thì người ta đã thấy rằng có thể có một cái sự đưa đến tổng tuyển cử giữa bà Hillary và ông Trump, thì Đảng Cộng hòa rất là lo sợ ông Trump sẽ bị mất phiếu rất là nhiều, bởi vì những thành phần mà ông đã gây ra phẫn nộ sẽ không có bỏ phiếu cho ông, hoặc là họ sẽ ở nhà, hay là họ ngược lại sẽ dồn tất cả phiếu cho bà Hillary, thì coi như là Đảng Cộng hòa sẽ mất thêm ít nhất là 4 năm nữa ở tại Tòa Bạch Cung. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị, chào quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Kính chào quý thính giả, cùng anh Hoàng Tính và Huy Cường.
Vâng, thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.